Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng hôm nay, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Đảng làm gì nếu phê và tự phê không hiệu quả? Những điểm chính tình hình thời sự Việt Nam tuần qua. Trả lời thư tín. Tạp chí Khoa học Môi trường với diễn biến mới nhất về kế hoạch triển khai điện hạt nhân tại Việt Nam. Và cuối cùng là một số bài hát thiếu nhi vui Tết Trung Thu. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, thứ hai, ngày 1 tháng 10.
Thưa quý thính giả, công tác xây dựng tại khu vực được Trung Quốc gọi là khu hành chính trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc cưỡng chiếm hồi năm 1974 đang được phía Trung Quốc đẩy mạnh. Tân Hoa Xã cho biết hồi ngày 29 tháng 9, cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt đầu phát thảo kế hoạch phát triển cho 4 dự án cơ sở hạ tầng và một chương trình xây nhà tại đảo Phú Lâm của Việt Nam, mà phía Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng. Theo các kế hoạch được đưa ra, thì 7 tuyến đường với tổng chiều dài 5 km sẽ được tu bổ hay làm mới, sẽ xây dựng một cơ sở tách muối để lọc nước biển với công suất 1.000 mét khối mỗi ngày. Ngoài ra, còn có kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông vận tải liên tuyến giữa các đảo, một xưởng đóng tàu và dự án phát triển đảo Triệu Thuật. Chương trình xây dựng nhà ở trên đảo Phú Lâm với tổng vốn đầu tư gần 3 triệu đô la Mỹ cũng được công bố khởi công vào ngày 29 tháng 9 vừa qua.
Sang phần tin khác, thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày hôm nay có khả năng bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa chừng 330 cây số về phía nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó, bão có thể đổi hướng di chuyển từ Bắc, Đông Bắc theo hướng Tây. Quần đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, ngày hôm nay đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên mức 1,52 mét. Vào ngày mai, đỉnh chiều lên 1,54 mét, sau đó hạ xuống. Mức báo động đỉnh chiều là 1,5 mét.
Bão Selawat hôm qua đổ bộ vào Nhật Bản sau khi thổi qua đảo Okinawa ở miền nam nước này, khiến một người thiệt mạng và chừng 140 người dân đảo bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão với sức gió lên đến 180 km/h đã đổ bộ vào tỉnh Aichi hồi 7 giờ tối qua. Bão tiếp tục di chuyển lên đảo Honshu. Do bão Selawat trong ngày hôm qua có hơn 500 chuyến bay phải hủy, tàu lửa cao tốc phải ngưng hoạt động. Hàng chục ngàn người dân Nhật được khuyên phải đi tìm nơi an toàn để tránh bão.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay dự kiến sẽ tiến hành cải tổ nội các. Một mục tiêu của biện pháp này được cho biết nhắm đến việc làm nguội bớt các cuộc tranh chấp lãnh hải hiện nay với phía Trung Quốc. Tờ Asahi hôm qua cho biết có thể nhân vật thân Trung Quốc Makiko Tanaka, 68 tuổi, sẽ được đưa vào nội các. Bà Makiko Tanaka là con gái của cựu thủ tướng Kakuya Tanaka. Ông này là người thực hiện việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc cách đây 40 năm. Một vị trí được cho biết phải thay thế là chức vụ Bộ trưởng Tài chính, hiện do Bộ trưởng Jun Azumi nắm giữ. Thủ tướng Yoshihiko Noda chịu áp lực phải cho tiến hành tổng tuyển cử trong năm nay sau khi ông có hứa với phía đối lập sẽ sớm cho tiến hành giải tán quốc hội, đổi lại được họ ủng hộ kế hoạch tăng thuế mua bán mà thủ tướng đề ra.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen cho biết sẽ chấp nhận lãnh tụ dân chủ đối lập ông San Suu Kyi làm tổng thống nếu như bà này được dân chúng bầu lên. Phát biểu của Tổng thống Thanh Sen được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC hồi tuần rồi. Tuy nhiên, theo ông Ten Sen, thì một mình bản thân ông không thể xóa bỏ rào cản để bà Aung San Suu Kyi tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Miến Điện vào năm 2015. Theo hiến pháp hiện hành của Miến Điện, thì những người có quan hệ thân tộc với người ngoại quốc không được nắm giữ những chức vụ cao trong chính phủ. Bà Aung San Suu Kyi lại là người lấy chồng Anh và có hai con đang sống ở phương Tây. Ông Ten Sen nói, một mình ông không thể thay thế hiến pháp, sự thay đổi tùy thuộc vào người dân và quốc hội. Trong khi đến New York để tham gia kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay, Tổng thống Ten Sen của Miến Điện đích thân đến thăm bà Aung San Suu Kyi khi bà này có mặt tại đó. Ngoài ra, trong phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Ten Sen cũng có lời khen ngợi đối với bà Aung San Suu Kyi.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad ngày hôm qua pháo kích vào các nơi do phe nổi dậy chiếm đóng tại Syria. Trong khi đó, thì giao tranh tại thành phố Aleppo, nơi đông dân cư nhất Syria, tiếp tục phá hủy nhà cửa và gây thương vong cho người dân. Phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc Khaled al-Masi cho hãng thông tấn AFP biết, một viên chức của văn phòng đặc sứ Liên đoàn Ả Rập Liên Hiệp Quốc đã có cuộc gặp với một chỉ huy của lực lượng có tên Quân đội Syria Tự do tại thị trấn Tabise ở tỉnh Homs. Nhóm này gồm những thành phần bỏ ngũ và dân chúng dùng vũ khí chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Viên chức vừa nói cũng gặp viên thống đốc tỉnh Homs và đại diện của Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ tại Syria. Cũng tin liên quan, Ngoại trưởng Iraq lên tiếng sẽ cho chặn và soát những chuyến bay của Iran, đồng minh hàng đầu của chính phủ Syria, khi bay qua không phận Iraq. Lý do có tình nghi máy bay Iran vận chuyển vũ khí đến cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.
Ngay tại Iraq, cảnh sát nước này cho biết trong ngày hôm qua có ít nhất 19 người thiệt mạng bởi những vụ đánh bom xảy ra ở nhiều nơi tại xứ này. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở thị trấn Tazi, một căn cứ cũ của quân khủng bố Al-Qaeda, nằm ở phía bắc thủ đô Baghdad. Có 8 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong những vụ đánh bom liên tiếp bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng ở đó. Làn sóng tấn công ở thành phố dầu mỏ Kirkuk cũng khiến gần 70 người khác bị thương. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về những vụ tấn công hôm Chủ nhật, tuy nhiên hoạt động đánh bom bằng xe chủ yếu là do Al-Qaeda tiến hành lâu nay tại Iraq.
Hai công ty sản xuất thép lớn nhất của Nhật Bản ngày hôm nay sẽ chính thức sáp nhập tạo nên hãng sản xuất thép lớn thứ hai trên thế giới. Đó là công ty Nippon Steel và công ty Sumitomo Metal Industry. Nippon Steel là công ty thép hàng đầu của xứ Futang lâu nay và Sumitomo Metal Industry là công ty xếp thứ ba của Nhật trong lĩnh vực sản xuất thép. Trong những năm gần đây, tình hình cạnh tranh trong ngành thép thế giới gia tăng dù rằng nhu cầu tại các nền kinh tế như Trung Quốc vẫn lớn. Nhật Bản hồi năm ngoái phải chật vật với tình trạng đồng yên tăng cao kỷ lục so với đồng đô la Mỹ. Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Thế giới, thì hiện nay danh hiệu hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới thuộc về ArcelorMittal của Ấn Độ. Hồi năm ngoái, ArcelorMittal sản xuất hơn 97 triệu tấn thép thô. Trong khi đó, cả Nippon Steel và Sumitomo Metal chỉ sản xuất hơn 46 triệu tấn mà thôi.
Kết thúc bản tin sáng nay là một tin về thể thao, thưa quý vị. Nga sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới năm 2018 sau khi nước này vừa cho công bố danh sách 11 thành phố diễn ra các trận thi đấu. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban điều hành Cúp bóng đá thế giới năm 2018 của Nga cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo ông này, thì hầu hết các thành phố Nga nơi sẽ diễn ra các trận thi đấu bóng đá vào năm 2018 đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện, thậm chí cả thủ đô Moscow. Vào cuối năm nay, chính phủ Nga sẽ thông qua một luật đặc biệt về các hoạt động chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2018. 11 thành phố Nga sẽ diễn ra các trận thi đấu Cúp bóng đá thế giới năm 2018, gồm Moscow, Kaliningrad, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Samara, Yekaterinburg, Rostov-on-Don, Volgograd và Sochi.
Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay. Thưa quý vị, từ nhiều tháng nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chiến dịch phê và tự phê để chỉnh đốn đảng trên toàn quốc, với mục đích đề ra là làm vững mạnh đảng, lấy lại lòng tin trong dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chiến dịch này đang thực sự không có hiệu quả vì những khó khăn, thách thức chưa từng có mà đảng đang phải đối mặt. Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình sau đây.
Vào tháng Giêng năm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, thường được biết đến là nghị quyết 4. Đây là một nghị quyết có thể coi là rất nổi tiếng, vì nó đề cập đến một loạt các khó khăn thách thức mà Đảng Cộng sản đang phải đối mặt. Đảng kêu gọi thực hiện một chiến dịch phê và tự phê rộng khắp trên toàn quốc. Mục tiêu mà Đảng đề ra là để xây dựng một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin trong dân. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua từ khi nghị quyết Trung ương ra đời, với nhiều tuần lễ thực hiện phê và tự phê từ Trung ương đến địa phương, người dân vẫn chưa cảm thấy thực sự tin tưởng vào kết quả từ việc thực hiện nghị quyết 4. Giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, Đảng viên Cộng sản kỳ cựu nhận xét.
Cái thách thức lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay làm sao lấy lại được cái lòng tin của dân. Nếu mà lấy lại được lòng tin của dân thì mới có thể tính được cái chuyện phê bình và tự phê bình, rồi chống tham nhũng, rồi loại bỏ một số không nhỏ những đảng viên thoái hóa biến chất, vân vân. Vấn đề đặt ra hiện nay là cái uy tín của đảng trong dân nó xuống quá thấp đi. Sau những cái chuyện như vừa rồi á, thì người ta thấy rằng là những cái chuyện phê bình, tự phê bình ấy, nó là chỉ là mất thì giờ và nó không đi tới một cái kết quả như thế nào cả.
Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém kéo dài nhiều kỳ, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Cũng chính bởi nhìn thấy nguy cơ này mà Đảng Cộng sản kêu gọi thực hiện chiến dịch phê và tự phê rộng khắp từ khoảng cuối tháng 7 vừa qua cho đến nay. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Thanh Giang, hoạt động này không nhắm được vào thực chất của vấn đề cần phải được chấn chỉnh. Ông nói.
Từ cái ngày đề ra cái nghị quyết Trung ương 4 bây giờ, thì đã nhìn được thấy cái gì? Đã nhìn thấy được cái gì? Có thấy rằng là Trung ương, Bộ Chính trị kiểm điểm phê và tự phê về những cái nhiệm vụ lớn của Trung ương và của Bộ Chính trị của Trung ương Đảng. Phải kiểm điểm cái gì? Phải kiểm điểm cái mà mình đã phải kiểm điểm vấn đề chủ trương đường lối. Chủ trương đường lối đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào và có cần uốn nắn không? Cái đó cái mới là của Bộ Chính trị của Trung ương, chứ có phải đâu là cái chuyện mà đâu phải chỉ là cái chuyện là có ăn vụng, có tham nhũng, có cái này khác đâu. Cái đó cái ăn vụng, cái tham nhũng chỉ là vấn đề rất nhỏ. Vấn đề anh có tài, có trí và có tâm để anh đưa ra được đường lối đúng đắn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, hiện trạng 70% các vụ khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai, trong đó có từ 80 đến 90% vụ khiếu kiện đúng, cho thấy chủ trương đường lối của Đảng phải có chỗ sai và cần phải sửa. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khác, mà theo nhận xét của nhà báo Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân, còn gấp trăm, ngàn lần những khó khăn mà Đảng Cộng sản đã từng gặp trước đây.
Bây giờ thì cái tình có khác trước nhiều. Một là về tình quốc tế, thì cả cái học thuyết của họ đó đã sụp đổ rồi. Cả cái học thuyết nó sụp đổ tại gốc, tại cái tổ quốc của ông Mác, tại tổ quốc của ông Lenin, tại tổ quốc của ông Stalin, cái nơi phát sinh nhà học thuyết, cái nơi phát sinh cái chỗ dựa lớn nhất của họ thì sụp đổ. Cái đó là cái khó khăn nhất. Cái thứ hai nữa là quần chúng trong thời mở cửa này được tiếp xúc với những cái thông tin bên ngoài khác hẳn trước rồi. Thế thì một cái Internet, những cái mạng tự do lại bồi thêm vào nữa, tức là cho một số, tuy là không được nhiều lắm, mới có được chừng mấy chục triệu người có máy và theo dõi những cái tin trên mạng thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ loan truyền trong xã hội một cái nguồn tin đối lập với nguồn tin của Đảng.
Về mặt đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải đối mặt với khó khăn từ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Tranh chấp này đã trở nên căng thẳng trong vòng vài năm trở lại đây sau những hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển. Điều này đã đẩy mạnh tinh thần dân tộc của người dân trong nước, thể hiện qua các cuộc biểu tình liên tục vào năm ngoái và năm nay tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên, chính quyền đã chấn áp những cuộc biểu tình này khi bắt giữ những người biểu tình ôn hòa và buộc tội họ là gây rối trật tự công cộng, thậm chí gán cho họ cái mác là bị thế lực xấu lôi kéo kích động. Trong số những người biểu tình, có không ít người là những đảng viên và trí thức yêu nước. Trước tình hình này, từ năm 2011 đến nay, các trí thức yêu nước, bao gồm một số đảng viên lâu năm, đã ba lần gửi các kiến nghị đến chính phủ và Bộ Chính trị để kêu gọi đổi mới, cải cách để bảo vệ và phát triển đất nước. Trong các kiến nghị này, các trí thức Việt Nam luôn nhấn mạnh đến nguy cơ từ Trung Quốc. Theo giáo sư Tương Lai, một trong những người tham gia ký tên vào các bản kiến nghị, thì nguy cơ này còn lớn hơn các nguy cơ trong nội bộ đảng.
Cái nguy cơ lớn nhất là gì? Là cái tình hình của cái thế lực ngoại xâm hoành hành ở Biển Đông với tất cả những cái thủ đoạn vừa là trắng trợn vừa là nham hiểm thì chưa thấy tập trung sức để mà đối phó. Sau lúc đó thì tiến hành những cái vấn đề chính trị nội bộ, nhưng mà cho đến hiện nay thì chưa có cái gì để chứng tỏ rằng cái cuộc chấn chỉnh này đã đưa lại kết quả cả.
Cho đến lúc này, hoạt động phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn đang tiếp tục diễn ra ở khắp nơi. Báo chí của đảng cũng liên tục đưa các tin, bài về hoạt động được miêu tả là hết sức nghiêm túc này. Cuối chiến dịch, chắc những người lãnh đạo đảng sẽ phải tự hỏi đảng đã đạt được gì sau đợt phê và tự phê lần này. Và chắc chắn câu hỏi về lòng dân cũng cần phải được trả lời. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu đảng còn có thể làm gì để lấy lại và duy trì lòng tin trong dân sau đợt phê và tự phê bình lần này?
Để tiếp nối chương trình thời sự sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe Diễn Thi điểm lại tình hình thời sự tại Việt Nam tuần vừa qua.
Đã có tổng cộng bao nhiêu blogger bị bắt giam và kết án tù ở Việt Nam? Dường như không ai có được câu trả lời chính xác cho câu hỏi rất thời sự này. Lý do đơn giản chỉ vì số người bị bắt vì lên tiếng trên Internet tại Việt Nam quá nhiều và ngày càng gia tăng. Nhiều đến mức đánh động cả dư luận quốc tế, khiến cho đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải lên tiếng bênh vực cho họ. Họ, giới blogger Việt Nam, thuộc đủ thành phần, mọi lứa tuổi, mọi khuynh hướng chính trị, xã hội. Những blogger bị bắt giam và khởi tố ở Việt Nam hầu như hoạt động trong mọi lĩnh vực. Họ là các trí thức trăn trở với các vấn đề của đất nước. Họ là những nhà báo, là nhà văn, nhà thơ, muốn phản ánh các thực trạng của xã hội. Họ là sinh viên, học sinh, những người trẻ có tâm huyết với quê hương, dân tộc. Họ là các cựu chiến binh, các cựu sĩ quan công an, cựu viên chức chính quyền. Đến lúc thấy cần phải lên tiếng về những gì họ đã từng chứng kiến, từng phục vụ, với mong muốn góp công xây dựng cho lý tưởng mà họ từng theo đuổi được tốt đẹp hơn, v.v. Nhưng điều oái âm là tất cả những người có tâm huyết này, tất cả những người can đảm lên tiếng về tình hình đất nước, dường như đến nay đều phải nhận chung một kết cục. Bị gây khó khăn, bị sách nhiễu, bị theo dõi, bắt giam và bị tuyên án tù. Và cũng không kém phần nghiệt ngã, tất cả những blogger này đều bị quy kết cho chung một tội trạng, đó là tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Vậy họ đã tuyên truyền chống phá nhà nước như thế nào? Cả hai blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã dõng dạc bác bỏ cáo buộc này trong phiên tòa tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 9 vừa qua. Lên tiếng trong phiên xử sáng thứ Hai 24 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hải cho rằng ông không bao giờ chống lại nhà nước. Theo luật pháp Việt Nam, công dân có quyền tự do ngôn luận và điều này phù hợp với công ước quốc tế. Không phải chỉ có chính các blogger này tự lên tiếng khẳng định là họ vô tội, mà cả thế giới tiến bộ đều đồng thanh cho rằng những blogger Việt Nam này không có tội gì cả, họ chỉ lên tiếng một cách ôn hòa để bày tỏ các quan điểm của mình trước những vấn đề của đất nước. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, cho đến Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao Pháp, Thượng nghị sĩ Úc, dân biểu Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, v.v. Tất cả đều cho rằng đây là những bản án bất công với những cáo buộc mơ hồ về chuyện xâm phạm an ninh quốc gia. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng những blogger này chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận, một trong những quyền mà chính phủ Việt Nam phải tôn trọng khi đã tham gia và ký kết vào các công ước quốc tế về quyền con người. Vậy trên thực tế, các blogger này đã làm gì mà khiến chính quyền phải bỏ tù họ? Họ biết blog như tất cả hàng triệu blogger khác trên thế giới. Và tất nhiên cũng như hàng triệu triệu người khác, họ viết blog, tức là viết nhật ký trên mạng, viết lại những điều tai nghe mắt thấy hàng ngày. Và điều khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là họ là người Việt Nam và đang viết tại Việt Nam. Họ đang sống trong một chế độ mà như blogger Trai Xuân Tiền nói với Đài Á Châu Tự Do.
Họ lo sợ trước những người tiên phong nói sự thật. Anh Nhất Cài là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vấn đề Trung Quốc xâm hại cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Và anh cũng như chị Tạ Phong Tần là anh Phan Thành Hải, trong những người trong các trang blog mà anh em ở trong quốc nội đều biết. Những cái thông tin mà các anh chị đã đưa ra là những cái sự thật không chối cãi được. Thì nhà cầm quyền thì họ rất là sợ và cái việc họ có những cái bản án nặng nề, mục đích là họ muốn răn đe và muốn dập tắt cái ngọn lửa đấu tranh trong quốc nội.
Kính thưa quý khán thính giả, trong lĩnh vực kinh tế, scandal tài chánh ngân hàng tiếp tục gây xôn xao dư luận Việt Nam. Tuần này, thêm nhiều giới chức cao cấp của ngân hàng ACB bị bắt giam, khởi tố. Đáng chú ý nhất là trường hợp của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá. Năm nay 73 tuổi, ông Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB. Cùng bị khởi tố với ông Trần Xuân Giá hôm thứ Năm 27 tháng 9, còn có hai cựu phó chủ tịch ACB là các ông Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và ông Phạm Trung Cang, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Exim Bank. Như vậy, tính đến nay, đã có hơn 10 giới chức cao cấp của các ngân hàng tại Việt Nam bị khởi tố sau khi Bầu Kiên, tức ông trùm tài phiệt Nguyễn Đức Kiên, bị công an đến nhà đọc lệnh bắt giam và khởi tố. Trong lúc thượng tầng nền kinh tế đang phải đối diện với nhiều vụ bê bối, thì trên thị trường đang có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Việt Nam phải đối diện với mức tăng trưởng chậm, đồng thời lạm phát gia tăng. Theo các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Năm tuần này, trong 9 tháng đầu năm 2012, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã giảm xuống còn 4,73% so với mức 5,77% của năm ngoái. Cùng lúc đó, mức lạm phát đang ở trên đà gia tăng trở lại sau một thời gian dài hạ giảm. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng nếu chính phủ không có các biện pháp ứng phó hữu hiệu, lạm phát có thể lên trở lại hai con số trong những tháng cuối năm nay. Và cuối cùng, thưa quý vị, có hay không chuyện ca sĩ Khánh Ly sẽ về Việt Nam trình diễn vào cuối năm nay? Có chỗ nói có nơi lại nói không. Người trong cuộc thì lại không lên tiếng. Báo chí trong nước loan tin cho biết, nữ ca sĩ Khánh Ly sau hàng chục năm sống ở Hoa Kỳ, nay đang chuẩn bị cho chuyến trở về Việt Nam vào tháng 12 tới đây. Trong khi đó, một số nguồn tin từ California, nơi ca sĩ Khánh Ly và gia đình đang định cư thì nói rằng đây chỉ là tin đồn và là ý muốn của một số người ở Việt Nam. Còn Khánh Ly thì cho đến nay vẫn chưa có quyết định về một chuyến trở về Việt Nam. Vậy Khánh Ly sẽ có về Việt Nam trình diễn hay không? Câu trả lời sẽ sớm có nếu đích thân Khánh Ly lên tiếng trước công luận, hoặc chậm nhất là cho đến cuối tháng 10-11 để biết là các buổi trình diễn của Khánh Ly có diễn ra tại Việt Nam như là tin tức đã đăng tải hay không. Việt Nam tuần qua và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhòi nhòi, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ không chờ ai. Em về hãy về đi, ta yêu du một đời.
Thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Để tiếp tục chương trình, sau đây mời quý vị cùng nghe tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Trong chương trình khoa học môi trường kỳ trước, chúng tôi gửi đến quý thính giả một số diễn biến mới nhất về kế hoạch triển khai điện hạt nhân tại Việt Nam, với quan ngại của cả cơ quan chức năng và giới trí thức về một nhà máy điện hạt nhân như thế ở Việt Nam. hiện nay tại Nhật Bản, nơi hồi năm ngoái xảy ra tai biến nhà máy điện nguyên tử Fukushima, tiếp tục có ý kiến là phải loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân, thế nhưng giới công nghiệp lại cho rằng nếu làm thế sẽ khiến Nhật Bản yếu thế đi. Mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin liên quan trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi, nội các chính phủ do Thủ tướng Yoshihiko Noda đứng đầu cho hoãn đưa ra một quyết định về chiến lược môi trường và năng lượng, mà theo đó sẽ cho loại dần năng lượng nguyên tử vào những năm 2030. Thay vào việc đưa ra quyết định như vừa nêu, nội các của chính phủ Thủ tướng Yoshihiko Noda đồng ý thực hiện chính sách tăng cường khả năng tái xem xét về năng lượng nguyên tử thông qua thảo luận với các địa phương đang đặt những nhà máy điện hạt nhân ở xứ Phù Tang, cũng như với cộng đồng quốc tế. Vừa qua, các ứng viên tham gia tranh chức chủ tịch đảng đối lập chính tại Nhật Bản hiện nay là Đảng Dân Chủ Tự Do, có chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda về chủ trương loại dần năng lượng điện nguyên tử vào những năm 2030. Lập luận của những người đó là, nếu làm như thế, Nhật Bản sẽ mất đi công nghệ nguyên tử mà nhiều nơi khác trên thế giới đang mong muốn có được. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe nói với báo giới ở Tokyo rằng, trong giai đoạn hiện nay, công nghệ điện nguyên tử là loại công cụ sinh tử đối với đất nước, không nên từ bỏ. Theo ông cựu Thủ tướng Shinzo Abe, thì nếu không có năng lượng nguyên tử, các nhà sản xuất Nhật phải ra nước khác để tìm nguồn cung cấp năng lượng ổn định hơn cho hoạt động sản xuất của họ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiya cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về biện pháp loại bỏ năng lượng điện hạt nhân, mà ông này cho là loại năng lượng mũi nhọn của đất nước. Tuy nhiên, có đến 3/4 người dân Nhật vào hồi tháng 8 vừa rồi tiếp tục biểu tình để chống điện hạt nhân tại xứ này. Ông Âu Minh Dũng, một người Việt từng sinh sống lâu nay ở Nhật và tham gia vào một số cuộc biểu tình như thế, cho biết về sinh hoạt đó như sau.
Mỗi tuần vào chiều thứ sáu, dân Nhật người ta kéo tới dinh thủ tướng, thì khu vực đó là khu vực đầu não của Nhật Bản, trung tâm Nhật của Nhật Bản là xung quanh quốc hội và luôn ở đó có nhiều cái bộ của Nhật Bản ở cái khu vực đó. Đầu tiên thì là người ta tập trung từ khoảng tháng sáu thì người ta tập trung khoảng 20-30 ngàn người thôi. Tuy nhiên khi mà chính phủ quyết định cho lại cái lò điện hạt nhân ở cái tỉnh của công tập cũng như là Kansai ở tỉnh Fukui hoạt động lại thì là cái số người người ta kéo đến càng lúc càng đông. Và cho đến bây giờ là mỗi tuần vào chiều thứ sáu ít nhất là phải trên 10 vạn người tập trung ở khu vực đó để mà phản đối cái điện hạt nhân. Thì đầu tiên thì là ông Thủ tướng Noda, ông nằm ngơ một số người nhận biểu tình như vậy, ông cũng không để ý gì hết cả, ông coi như là ông bỏ ngoài tai. Nhưng mà sau này có những cái ông mà cựu Thủ tướng, giống như ông Hatoyama, cũng đi theo đoàn biểu tình luôn và lên tiếng và yêu cầu ông Thủ tướng Noda phải lắng nghe cái nguyện vọng của người dân. Và ông Noda phải lắng nghe nguyện vọng của người dân và ông đã mời 10 người trong đại diện đoàn biểu tình vào dinh thủ tướng để nói chuyện. Tuy nhiên cuộc nói chuyện nó sẽ không đi đến đâu hết cả, là vì bên phía của chính phủ vẫn chủ trương là duy trì điện hạt nhân ít nhất cho đến năm 2030. Còn bên nguyện vọng người dân thì phải ngưng ngay điện hạt nhân. Cho đó là cuộc tiếp xúc nói chuyện không thành công và người biểu tình người ta tuyên bố là thôi, qua như là mình chia tay, ông muốn làm gì thì ông làm, tụi tôi vẫn tiếp tục biểu tình hàng tuần ở khu vực này.
Trước thái độ khá cương quyết của nhiều người dân Nhật về vấn đề điện hạt nhân như thế, chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda có những động thái gì, có nhượng bộ gì thêm nữa hay không? Ông Âu Minh Dũng trình bày về điều đó như sau.
Không phải là có cái sự nhượng bộ đâu. Thật ra thì là đầu tiên thì là từ khi thời mà ông Thủ tướng càng ông chủ trương điện hạt nhân, bây giờ ông càng đó thì ông là tuyệt đối ông chống điện hạt nhân, thì ông đã đưa ra cái phương án là 30% cho đến năm 2030 là 30% điện hạt nhân. Thì cả chuyện là chính phủ bây giờ là người ta đưa ra vì có cái sự phản đối của người dân, thành thử đầu tháng 9 này người ta sẽ họp lại và người ta sẽ đưa ra ba cái phương án. Một là từ điểm năm 2030 là không có điện hạt nhân. Hai là vẫn có điện hạt nhân nhưng mà khoảng 15%. Và phương án thứ ba là từ 20 cho đến 25%.
Tuy nhiên hai ông bộ trưởng trong cái nội các của ông Donda hiện tại thì hai mà một ông về vấn đề mà môi trường, ông cũng không muốn có điện hạt nhân, và ông cái điều chỉnh của ông muốn là làm sao đến năm 2030 là không có điện hạt nhân. Và thật ra thì bây giờ chính ngay trong nội bộ của chính phủ vừa cái đảng cầm quyền, người ta được thực tế còn lung tung là vì người ta cũng phải cần cái phiếu của người dân trong bầu cử sắp tới, mà cho đến bây giờ 70% dân Nhật khi mà người ta điều tra, người ta hỏi có muốn điện hạt nhân hay không muốn điện hạt nhân, thì 70% không muốn điện hạt nhân. Thì cái sự kiếm phiếu của người ta phải dựa vào người dân, người dân như lên như vậy, không muốn như vậy rồi thì chính phủ Nhật Bản trong cái đảng cầm quyền người ta đang lộn xộn với nhau, đang tranh cãi với nhau về chuyện đó. Tuy nhiên về cái nhóm tài phiệt, cái nhóm công nghiệp thì người ta nói là nếu như mà không có điện hạt nhân thì coi như Nhật Bản sẽ không bao giờ phát triển được kinh tế mà đi lên được đâu. Thì đó là một cái phản ứng của nhiều phía, và bây giờ cho đến bây giờ thật ra ngay ông thủ tướng Nora cũng chưa quyết định là không 15 hay là 25% nữa.
Ở Nhật Bản sau sự cố Fukushima, các nhà máy điện hạt nhân bị tạm thời đóng cửa. Việc đóng cửa như thế hẳn nhiên gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống người dân. Ông Âu Minh Dũng cho biết việc phải vượt qua khó khăn đó của người dân Nhật như sau.
Cái mùa hè ở Nhật rất là nóng và nó đã đi qua, thì cho đến bây giờ thì dân Nhật người ta vượt qua được cái chuyện đó và bằng nhiều cái phương thức. Cái phương thức thứ nhất là ai cũng có thể làm được hết cả, tiết kiệm điện. Và công sở thì người ta cũng rất là quy củ. Và chính ngay nhiều khi cái công sở người ta tiết kiệm điện nhiều quá cũng bị báo chí chỉ trích, nói là tại vì cái luật cứ là ở trong phòng mà nhiệt độ mà 28 độ là vi phạm rồi, tại vì cái luật của Nhật Bản mà trong phòng nhiệt độ là phải từ 27 độ, còn mà trên 27 độ là không được. Bộ Y tế của Nhật người ta ra lệnh là 28 độ, bỏ máy điều hòa không khí 28 độ là đã vi phạm rồi, nhưng mà Bộ Y tế người ta cũng là nếu như bỏ máy điều hòa không khí 28 độ thì nên cẩn thận không chừng bị mất sức vì mồ hôi ra. Vậy mà công sở người ta lại muốn làm gương cho người dân, người ta là tăng thành 29 độ. 29 độ thì bị nghiệp đoàn lao động, bị báo chí người ta chỉ trích là anh là chính phủ, anh là công chức mà anh làm sai luật thì ai mà nghe luật được nữa. Thì chính vì vậy thì là các công sở người ta không giảm bỏ 29 được mà người ta sẽ hạ xuống lại một độ là 28 độ. Và theo như tình hình ở Nhật Bản thì mùa hè vừa rồi tuy là có thời tiết tiềm nhưng mà người ta vượt qua rất là dễ dàng, không có thể nghe tìm gì hết cả. Và thứ hơn đó là tình hình thực tế về điện lực của Nhật Bản trong năm nay.
Tờ báo Asahi của Nhật có loan tin việc Bộ trưởng Kinh tế Edano của Nhật có ký kết việc xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân sang cho Việt Nam. Những người dân tại Nhật như ông Âu Minh Dũng có biết về điều đó và thái độ được cho biết như sau.
Tôi có tham gia một vài lần ở cuộc biểu tình với người dân Nhật phản đối điện hạt nhân để mình tìm hiểu thêm. Và khi tham gia như vậy đó thì tôi có gặp những người trong ban tổ chức của người ta, và người ta tôi hỏi ý kiến rằng là ông nghĩ như thế nào khi mà Nhật Bản xuất khẩu kỹ thuật điện hạt nhân sang Việt Nam. Thì người ta nói là người ta sẽ chống. Thì tôi nói là tôi là người Việt Nam, tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam. Và nếu như mà muốn chống như vậy thì mấy ông có hiệp tác hay không? Thì người ta nói là sẵn sàng hiệp tác. Tuy nhiên vì là người Việt Nam chống điện hạt nhân thì anh sẽ về nói người dân của anh ở bên trong nước phải tổ chức biểu tình lớn như chúng tôi. Có những cái điều, có những ý kiến người dân Việt Nam như vậy thì chúng tôi sẽ hiệp lực với mấy anh và chúng tôi yêu cầu Nhật Bản không được bán điện hạt nhân cho Việt Nam vì người dân Việt Nam chống đối như vậy. Mà thật ra thì những người đó, người ta ở cái nước tự do, người ta tưởng là đi biểu tình ở nước Nhật thì đến Việt Nam cũng đi biểu tình được như người ta, không có cái chuyện gì hết cả. Thành thử cái chuyện người ta yêu cầu tôi phải làm sao mà thúc đẩy người dân Việt Nam phải đứng lên chống điện hạt nhân dẫn người ta khi đó người ta mới hợp tác. Đó là trường hợp về phía những người đi biểu tình. Tuy nhiên cũng có những cái hồ đoàn NGO của Nhật Bản lo về quan tâm về điện hạt nhân, người ta đã gửi thơ, người ta chất vấn chính phủ về những cái đồ an toàn, về những cái chuyện mà nếu như xảy ra tai nạn thì Nhật Bản sẽ đối phó như thế nào, bồi thường như thế nào.
Và cho đến bây giờ thì chính phủ Nhật không trả lời những cái câu hỏi của những hội đoàn NGO trả lời như vậy. Thật ra thì người ta trả lời cũng không nổi đâu. Chính vì vậy thì những hội đoàn NGO của Nhật người ta vẫn tiếp tục người ta chống đối, người ta nói là người ta, tại vì ở bên Việt Nam, người dân không thể nào đi biểu tình để chống đối, người nhất là cái vùng ở Ninh Thuận, vì trong những cái hội đoàn NGO báo cáo là có rất nhiều người dân thiểu số ở sống ở đó nữa, như kinh mà chính phủ còn không quay ra gì huống gì là người dân thiểu số nữa.
Cũng hồi trung tuần tháng 8 vừa rồi, Tổ chức Hòa bình Xanh có bài cho rằng trong mùa hè năm nay, nước Nhật đã chứng tỏ vẫn có thể sống mà không cần điện hạt nhân. Dù rằng chỉ có 2 trong số 50 nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản hoạt động, thế mà đã không xảy ra tình trạng thiếu điện hay mất điện. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả mới nghe xong tạp chí Khoa học Môi trường. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe mục trả lời thư tín do Hòa Ái phụ trách.
Mời quý thính giả cùng đến với Hòa Ái trong mục trả lời thư tín. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, có lẽ một trong những đề tài gây chú ý dư luận trong nước và cả quốc tế là những diễn biến liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử ba blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải hôm 24 tháng 9. Trước khi phiên tòa diễn ra, Đài Á Châu Tự Do nhận được nhiều chia sẻ gửi về với sự nôn nóng chờ đợi một phiên tòa xét xử công khai sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cũng có những câu hỏi liệu rằng phiên tòa sẽ bị hoãn lại vào giờ chót như những lần đình hoãn trước đó hay không? Qua những thông tin mà đài AFA chuyển tải từ các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên tiếng kêu gọi Việt Nam hủy bỏ bản cáo trạng đối với ba blogger và trả tự do ngay tức khắc cho họ, thì chúng tôi nhận được những chia sẻ và tin nhắn với hy vọng một phiên tòa xét xử sẽ diễn ra một cách công khai, minh bạch. Trong ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 24 tháng 9, mà đài AFA cố gắng đưa tin nhanh chóng và kịp thời, như người thân của gia đình blogger Điếu Cày và blogger Tạ Phong Tần bị công an bắt giữ, các blogger và người dân đến tham dự phiên tòa bị ngăn cản, bị bắt giữ, và các bản án tù dành cho ba blogger, cũng như các chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, người thân cùng dư luận trong và ngoài nước nói gì về bản án này. Chúng tôi nhận được khoảng gần 150 ý kiến gửi về xung quanh đề tài phiên tòa xét xử và các bản án dành cho ba blogger. Có 3 ý kiến từ trong nước, như ý kiến của Yêu Việt Nam, Ngọc Cẩm Bích và Tự Do gửi từ thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng những thông tin có những lập luận nói xấu và không đủ thuyết phục người đọc, nói xấu chế độ và là những con sâu mọt không xứng đáng là anh em dân tộc. Trong khi đó, có rất nhiều ý kiến từ những khán thính giả, độc giả gửi đến từ khắp các tỉnh, thành trong nước bày tỏ sự khâm phục, kính trọng ba blogger, chia sẻ tình tương thân tương ái với gia đình của ba blogger. Nhiều tiếng nói phản kháng lại bản án tù dành cho họ. Khán thính giả, độc giả có tên Love H2O gửi từ Hà Nội nói rằng:
Cho tôi hỏi, trong hiến pháp nhân quyền có điều luật là con người có quyền bình đẳng hay không? Có quyền tự do ngôn luận hay không? Tại sao lại bắt bớ vô lý đến thế? Nhân quyền ở đâu? Ai sẽ đứng ra bảo vệ nhân quyền đây?
Và đây là ý kiến của Đặng Nghiệp gửi đến đài từ Việt Nam. Xin thứ lỗi nếu chúng tôi đọc tên không đúng vì không có dấu.
Yêu cầu Liên minh Âu Châu, EU, Mỹ và Thế giới tẩy chay, cấm vận ngay lập tức chính quyền Việt Nam,
tất yếu sẽ có sự thay đổi ở Việt Nam như Miến Điện vậy. Xin cộng đồng thế giới tiếp sức cho nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và dân chủ.
Ngoài những ý kiến gửi về từ trong nước, có rất nhiều ý kiến gửi về từ Úc Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ, đều cho rằng bản án quá nặng nề và kêu gọi các chính phủ cũng như các tổ chức nhân quyền trên thế giới can thiệp và có hành động với chính quyền Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bài phóng sự, liệu đã đến lúc Đảng Cộng sản phải thay tên? Cũng được nhiều người quan tâm và gửi ý kiến về những hiện tình của chính quyền và chủ quyền của Việt Nam. Xin được gửi lời cảm ơn đến những ý kiến chia sẻ của quý vị. Một sự kiện có thể nói là lịch sử đối với Đài Á Châu Tự Do, đó là sự kiện bà Aung San Suu Kyi đến thăm đài hôm 18 tháng 9. Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến gửi về qua sự kiện này. Có những ý kiến từ trong nước đều có ước mong Việt Nam có được một người như bà Aung San Suu Kyi. Trong chuyên mục câu chuyện hàng tuần, Quỳnh Chi nhận được nhiều email và tin nhắn để liên lạc với các nhân vật trong các câu chuyện.
Alo, chị Mỹ nè. Em có thể gọi là chị cho biết là cái giảng hoàng đây ở Cần Thơ, Sóc Trăng ở đâu chị không có rõ đó. Chị có gọi về Việt Nam rồi, có cho số phone để gửi tiền rồi, nhưng mà hỏi người đó ở đâu chị cũng không biết á. Có gì em gọi phone lại cho chị ha. Cảm ơn em nhiều mấy chị. Chúc em ngày vui. Bye em. Hello, em là Sydney đó. Chị cho em cái số phone gấp cái người nào ở Cần Thơ mà có 2-3 người con bệnh thận á. Với lại một người mà muốn báo hiếu với mẹ, muốn nấu bữa cơm á. Cho em cái số phone nha. Số phone em là... Chị gọi liền cho em nha, tại người ta đang cần á. Cảm ơn chị nhiều ha. Em bye bye.
Mời chị Quỳnh Chi nói vài lời cùng thính giả.
Xin chân thành cảm ơn vị thính giả vừa rồi cũng như tất cả những quý vị đã liên lạc với Quỳnh Chi. Để tiện trả lời thì mời quý vị email cho Quỳnh Chi tại địa chỉ quynhchi@rfa.org. Và xin quý vị lưu ý rằng từ Quỳnh Chi không có dấu tiếng Việt. Rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp từ quý vị. Thân ái.
Cảm ơn chị Quỳnh Chi. Và sau đây là hai tin nhắn mà chúng tôi nhận được qua hộp thư thoại. Mời quý thính giả cùng nghe.
Đại Á Châu Tự Do có thể gọi lại cho em. Sau khi các anh chị nhận được cuộc gọi của em thì chị hãy gọi lại cho em. Chúng em có rất là nhiều điều muốn trao đổi nhưng vì tài khoản quá hạn nên không gọi cho anh chị được. Cảm ơn Đại Á Châu Tự Do. Xin chào ban biên tập của Đài Á Châu Tự Do. Cảm ơn ban biên tập của Đài Á Châu Tự Do đã lập ra một diễn đàn cho những người thắt cổ bé miệng như chúng tôi được lên tiếng nói. Nhưng mà tôi cũng rất là muốn nói chuyện trực tiếp với ban biên tập nhưng mà vì tài khoản quá hạn nên là nếu có thể được thì ban biên tập hãy gọi lại cho chúng tôi theo số máy. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Trong ban biên tập chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả.
Xin thưa với các quý khán thính giả, độc giả, gọi vào muốn trao đổi với đài như hai tin nhắn vừa rồi. Mong quý vị để lại tên và số điện thoại để tiện cho chúng tôi gọi lại cho quý vị. Đồng thời quý vị cũng có thể email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Và điện thoại vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Để nói lại những thông tin mà quý vị muốn chia sẻ. Nếu quý vị gọi điện thoại từ Việt Nam, vui lòng bấm số 001 trước dãy số 202-530-7775. Vì là thông tin cá nhân, số điện thoại của quý vị sẽ không phát trên làn sóng phát thanh. Quý vị cũng có thể email trực tiếp cho Hòa Ái tại địa chỉ hoaai@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đón nhận chương trình phát thanh cùng những bài viết, những video tin tức phóng sự trên trang web của đài. Đài Á Châu Tự Do mong nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp trên tinh thần xây dựng để đài chúng tôi gửi đến quý vị những chương trình tốt hơn về sau. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của quý khán thính giả cùng độc giả dành cho Đài Á Châu Tự Do. Và cảm ơn thời gian lắng nghe một trả lời thư tín của quý thính giả.
cùng hòa ái.
Để liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sóng hôm nay.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết trong ngày hôm nay có khả năng bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa chừng 330 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9-10. Bão Jelawat hôm qua đổ bộ vào Nhật Bản sau khi thổi qua đảo Okinawa ở miền nam nước này, khiến một người thiệt mạng và chừng 140 người dân đảo bị thương. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm nay dự kiến sẽ tiến hành cải tổ nội các. Một mục tiêu của biện pháp này được nói nhắm đến việc làm nguội bớt cuộc tranh chấp lãnh hải hiện nay với phía Trung Quốc. Tổng thống Miến Điện Thein Sein cho biết sẽ chấp nhận lãnh tụ dân chủ đối lập ông San Suu Kyi làm tổng thống nếu như bà này được dân chúng bầu lên. Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria hôm qua pháo kích vào các nơi do phe nổi dậy chiếm đóng. Tại Iraq, cảnh sát nước này cho biết trong ngày hôm qua có ít nhất 19 người thiệt mạng do những vụ đánh bom xảy ra ở nhiều nơi tại Iraq. Hai công ty sản xuất thép lớn nhất của Nhật Bản hôm nay sẽ chính thức sáp nhập lại, tạo nên một hãng sản xuất thép lớn thứ hai thế giới. Nga sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cúp bóng đá thế giới năm 2018 sau khi nước này cho công bố danh sách 11 thành phố sẽ diễn ra các trận thi đấu.
Mỗi năm vào dịp Trung thu là trẻ em khắp chốn từ vùng thôn quê cho tới thành thị lại mong ngóng được cha mẹ cho đi phá cỗ đêm rằm. Lúc trước khi cuộc sống còn khó khăn, quanh năm vất vả, nhưng đến dịp Trung thu thì gia đình nào cha mẹ cũng cố gắng sắm cho con cái đèn ôm sao dán dưới bóng kính xanh đỏ hay đèn ôm sư với ánh nến lập lòe. Trẻ con hớn hở tụ tập vừa chạy đèn vừa reo hò trong tiếng trống thùng thình và múa sư tử ở đầu làng thúc giục. Quê nghèo, trẻ nhỏ cũng chẳng có mâm cỗ trông trăng, mà chỉ là những trái cây có sẵn trong vườn, được cha mẹ chuẩn bị, cộng với một ít bánh kẹo mua về từ các hợp tác xã đầu làng. Còn ở thành phố thì khá hơn, mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo, thường thì hay được khéo ngặt hình con cá vuông tròn, và không thể thiếu trong mâm cỗ là trái bưởi, ngoài ra có vài quả hồng ngâm, vài trái na, thậm chí rôm rả thì có ít cốm và chuối. Điều kiện vật chất còn khó khăn, nên nhiều khi cả xóm chung nhau, mỗi nhà góp một ít đồ để tạo mâm cỗ cho lũ trẻ, vừa vui cửa vui nhà mà vừa thắm đượm tình nghĩa hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hồi thời bao cấp, mâm cỗ trung thu cũng sơ sài, nhưng lũ trẻ vẫn háo hức vì các món ăn đâu có sẵn như bây giờ. Vậy nhưng hơn cả bánh nướng, bánh dẻo, bọn trẻ lại trông ngóng được cha mẹ chở đi mua đồ chơi. Ở Hà Nội, phố Hàng Mã nổi tiếng với những món đồ chơi truyền thống. Khoảng một tháng trước trung thu, người ta có thể bắt gặp những món đồ chơi dân gian, từ đèn ôm sao, ôm sư, đèn thỏ, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, mũ sư tử. Mặt nạ, chống gỗ. Giản dị thôi, nhưng những món đồ chơi dân gian truyền thống ấy đã đi sâu vào tâm khảm của một thế hệ. Còn nhớ, những ngày này năm cũ, Tết Trung Thu có khi còn là một lễ hội lớn hơn mọi dịp lễ khác trong mắt con trẻ. Đám lóc nhóc từ đầu mùa đã rủ nhau phơi khô những hạt bưởi, rồi sâu vào dây thép đốt lên khét lẹt. Rồi chúng tụ tập nhau đi nhặt vỏ lon, hộp bột giặt để tự tạo đèn lồng cho đêm hội của riêng mình. Trong trăng là lúc vui nhất với lũ trẻ. Từ khi trời vừa tắt nắng là các bà các mẹ đã bê mâm cỗ ra đặt ở vỉa hè. Lũ trẻ hớn hở chờ đợi trăng lên. Nếu ở đầu phố các anh chị lớn hơn múa sư tử, đeo mặt nạ đánh trống rộn ràng, thì ở góc phố cuối đường, mấy đứa con gái bày trò bán hàng, chơi các con rối quấn bằng vải cũ. Còn mấy thằng con trai thì lúi húi chơi tàu thủy chạy bằng dầu đặt trong cái chậu nhôm to, hoặc nữa thì cả lũ tụ tập rước đèn, vừa đi vừa hò hát quanh mâm cỗ đợi trăng lên. Chơi truyền thống gần như đã biến mất khỏi đời sống trước sự xâm lấn mạnh mẽ của các chủng loại đồ chơi nhập ngoại. Thế hệ trẻ em bây giờ hầu như chỉ còn biết đến pháo cỗ trông trăng qua lời kể của ông bà, bố mẹ vào mỗi dịp trung thu. Những vỉa hè khoảng sân trong các khu tập thể khi xưa giờ biến thành địa điểm trông giữ xe máy. Trẻ nhỏ hiếm còn có một khoảng trời riêng cho mình. Lũ trẻ giờ có nhiều lựa chọn hơn. Thay cho đèn ông sao, bọn trẻ có trò chơi điện tử. Thay cho tiếng trống thùng thình, bọn trẻ có những món đồ chơi made in China với âm thanh chát chúa. Các món đồ chơi giờ được trẻ nhỏ ưa thích hơn lại là các đồ chơi bạo lực với các kiểu súng, dao, kiếm, địa bay, siêu nhân và nhiều thứ đồ chơi hoang tưởng. Chơi Trung Quốc không rõ nguồn gốc, đồ chơi trung thu truyền thống giằng co với hàng Trung Quốc, hay những bài báo cảnh tỉnh lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư, giờ đây Tết Trung Thu gần như không còn là ngày Tết của con trẻ, khi những ý nghĩa mang lại niềm vui cho trẻ thơ trở thành thứ yếu, mà giờ đó là dịp để người ta đi biếu xén các sếp, là dịp để các gia đình giàu có trưng của, thể hiện qua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đắt tiền. Mới đây, báo chí rộ tin chiếc bánh Trung Thu đắt nhất Việt Nam có giá gần 12 triệu, có tên Vương Kim Trị Ngộ. Nhân của chúng được làm từ đông trùng hạ thảo, trứng cá hồi, cùa hoàng đế, yến xào và vi cá mập. Những chiếc bánh tiền triệu này hẳn là không dành cho những đứa trẻ em đón Trung Thu nghèo, bởi những đứa bé kia vẫn cặm cụi gom góp giấy báo cũ hay những vỏ thùng cà tông để làm những chiếc lồng đèn đơn giản và chờ trăng rằm, để rồi ước nguyện một cuộc sống đỡ phần cơ cực hơn.
Ông chẳng xuống chơi cây cầu thì cầu sẽ cho mò, ông chẳng xuống chơi hộp trò thì hộp trò cho bút, ông chẳng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa, ông chẳng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính, ông chẳng xuống chơi đèn thánh thì cụ tránh cho mò, ông chẳng xuống chơi nồi chó thì nồi chó cho.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.